Hiệu sách Radio. Ngày Chủ nhật, nhà văn Yêu Sóc.
Chunbo ra khỏi nhà với bản thảo cuốn tiểu thuyết đã được tạp chí đặt viết trong vòng 2 tháng. Và cuối cùng anh đã hoàn thành nó vào ngày mà thời hạn nộp đã qua hơn một tuần. Viết được hơn 70 tờ mất gần 10 ngày. Tốc độ viết của anh không nhanh cũng không chậm. Đêm hôm qua, anh ngồi trước bàn làm việc đến quá nửa đêm. Và hôm đó, anh phải ngồi cắm mặt vào tập bản thảo từ tờ mờ sáng cho đến trưa hôm sau. Miệt mài viết ngày viết đêm như vậy, nên khi rời khỏi nhà vào một buổi chiều mang theo một tập bản thảo dày cộp, trong lòng anh tràn ngập sự hài lòng và niềm vui không thể diễn tả. Anh muốn tận tay mang bản thảo đến bưu điện, và một phần cũng xuất phát từ sự hài lòng khi nghĩ rằng các biên tập viên đang tranh giành nhau để ngỏ lời mời mình. Với lại hôm đó là chủ nhật, anh cũng muốn có một buổi chiều chủ nhật nhàn nhã trên đường phố.
Hiệu sách Radio trong tháng 4 đang giới thiệu về những câu chuyện có nhân vật chính là các nhà văn. Trong tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu truyện ngắn Ngày Chủ nhật của tác giả Y Hiêu Sóc. Truyện ngắn này xuất bản năm 1942, cũng là tác phẩm cuối cùng của nhà văn Y Hiêu Sóc vì ông đã qua đời vào tháng 5 cùng năm khi mới tròn 35 tuổi. Nhân vật chính là Chunbo bắt xe điện đi đến bưu điện. Mặc dù là ngày cuối cùng của tháng 11, nhưng thời tiết ấm áp lại khiến chiếc áo khoác trở nên ngột ngạt. Dưới đường thì bụi bặm, xe ngựa thì chật kín. Người ta luôn trân trọng giá trị của ngày chủ nhật. Họ diện quần áo xúng xính và đi theo hướng mà họ đã định từ trước. Nét mặt ai cũng hân hoan, hớn hở. Không khí trong xe bẩn thỉu và đám đông trên đường chen nhau lộn xộn, nhưng cũng không phải lỗi của ai. Với một trái tim rộng lượng, Chunbo ngồi xuống một góc với tập bản thảo đang mở. Anh đem bản thảo ra ngoài ngay sau khi gác bút, nên còn chưa có thời gian đọc lại, chứ chưa nói là sửa sang lại bài. Đó là một chuyện ngắn về tình yêu. Sau khi gửi bản thảo đã hoàn thành, Chunbo khoan khoái bước ra đường. Ngã tư đông đúc và ồn ào. Trong cửa hàng hoa, những bông hoa được thu hoạch từ nhà kính đang nở rộ như mùa xuân. Cửa hàng hoa được trang trí bằng quốc kỳ của các quốc gia, thường treo vào những ngày đại tiệc. Rạp chiếu phim là nơi đặc biệt dành cho ngày hội. Người ta đẩy cánh cửa màu đỏ, đi lại trong đó như lang thang giữa ranh giới kỳ lạ của thực và mơ. Vào ngày này, sẽ quả không ngoa nếu nói cửa hàng bách hóa là nơi đặc biệt đông đúc, dường như đang bốc thăm chúng sự hứng khởi. Mùi hương nước hoa như độc chiếm sự quan tâm của nữ giới đang tỏa khắp các cửa hàng. Đường phố ngày chủ nhật vui vẻ, rộn ràng như ngày hội. Chunbo rời khỏi con đường nhốn nháo đó để ghé vào một quán trà. Bên trong quán trà yên tĩnh là một phòng hội trường dành cho các bữa tiệc. Tiếng nhạc thính phòng trầm lắng, hòa với tiếng nói chuyện dâm gian, cùng làn khói thuốc lá tạo cho không khí căn phòng một nét độc đáo. Trong khi đang cố thích nghi với phong cách này, Chunbo cảm thấy cánh cửa nhục dục mở ra một bó hoa sẽ thu nhỏ lại như một con sò. Và thay vào đó, cánh cửa của tâm trí bắt đầu mở ra. Chunbo gặp bạn ở quán trà. Cậu thấy đang thèm gì nhất? Món mà mình muốn ăn nhất. Mình muốn ăn bơ. Lâu rồi không được ăn bơ, mà phải là bơ chính hiệu cơ, chứ bây giờ cái gì cũng giả. Chỉ có một chỗ bán bơ chính hiệu thôi. Họ tìm đến khách sạn.
Bàn khách sạn màu trắng và sạch sẽ. Một bó hoa được đặt xuống và một cô hầu bàn chỉn chu đứng bên cạnh bức tường, một bông hoa đẹp. Đúng quy cách và phép lịch sự, đây là một phần thưởng khác vào ngày chủ nhật. Hạnh phúc của ngày chủ nhật giống như đã đạt đến đỉnh cao cuối cùng tại bàn ăn trong khách sạn. người ta chỉ biết bánh và rượu tượng trưng cho máu và thịt của Chúa Giêsu, chứ đâu biết người xưa cũng coi bơ là tượng trưng cho mỡ béo. Chất béo này giống như nhiên liệu để hoạt động. Mình cảm thấy hạnh phúc nhất là khi được ăn bơ. Hương vị thực sự của nền văn minh châu Âu là đây. Người bạn cũng có vẻ rất hài lòng với bữa tối, chia sẻ niềm hạnh phúc của ngày Chủ nhật với bạn. Người dường như chỉ sống trong bóng tối của thế giới đã giúp cho Chunbo nhân đôi sự hài lòng của mình. Khi cậu ăn bơ, những nếp nhăn trên mặt cậu cũng biến mất. Đó mới thực sự là hạnh phúc đấy. Cậu đã bao giờ để ý đến biểu hiện của một đứa trẻ khi ăn kẹo chưa? Đó chính là nét mặt hạnh phúc. Khi ta ngậm sữa trong miệng, khi nghe những bản xô nát của Moza, khi nhìn lên những đám mây vảy rồng trên bầu trời, khi bắt gặp ánh mắt của một mỹ nhân, khi viết xong bản thảo tiểu thuyết được đặt hàng, nếu đó là hạnh phúc thì mình cảm thấy như đã nếm trải tất cả niềm hạnh phúc đó cùng một lúc vào ngày hôm nay hơn bất kỳ một ngày nào khác.
Chunbo giống như đang thăng hoa, ngập tràn trong niềm hạnh phúc. Bang Minho, giáo sư khoa ngữ văn trường Đại học Seoul, nói về tư tưởng của tác giả.
Khi nói về xu hướng tư tưởng của nhà văn Iosok, người ta thường nói ông là một người theo chủ nghĩa phương Tây. Còn tôi thì muốn cụ thể hơn một chút, đó là chủ nghĩa phương Tây có phương pháp luận, không phải mù quáng. Joseon vào thời điểm đó là thuộc địa của Nhật Bản, và Nhật Bản muốn nhấn mạnh rằng các dân tộc ở phương Đông nên đoàn kết và chiến đấu chống lại phương Tây. Iosok không đồng tình với điều này, rơi vào chủ nghĩa phương Đông cũng không phải là điều tốt. Mục tiêu cuối cùng của nhà văn Iosok là một nền văn hóa tổng hợp, trong đó có thể gạn lọc và kết hợp những điều tốt đẹp từ phương Đông và phương Tây. Vì vậy, nhân vật chính Chunbo trong truyện ngắn ngày Chủ nhật đã đi khách sạn và uống rượu, ăn bơ và thưởng thức một bữa tiệc thánh rất phương Tây, giống như một lời tuyên bố. Hãy nhìn đây, tôi không phải là người theo chủ nghĩa đồng hóa đâu.
Nhưng hạnh phúc kéo dài không được bao lâu. Người bạn lại nói về chuyện sẽ xảy ra vào ngày hôm đó. Hôm nay mình đang chờ một cái chết. Cậu có nhớ Yon không? Một nhạc sĩ đẹp nổi tiếng mà cậu cũng biết đấy. Cô ấy đột ngột qua đời ở Tokyo và thi hài đã được chuyển về đây trong hôm nay. Mình là một trong những người phải đi đón. Sự phấn khích lúc nãy biến mất. Một bóng đen ủ rũ bắt đầu xâm chiếm trái tim của Chunbo. Đó là vì vợ của Chunbo cũng đã qua đời một năm trước.
Có rất nhiều người vì thương mến Yeon mà theo cô đi Tokyo du học. Cô ấy như ánh mặt trời trên trái đất này. Người bạn này cũng là một trong những người say đắm Yeon. Trong lúc những cánh đàn ông khác tự sát, cũng có người phát điên hoặc bỏ trốn, thì anh ta lại để mặt trời đó ở một nơi xa và ngồi đây tĩnh tâm đến vậy. Anh lặng lẽ nói về việc mình đang chờ đợi một thi thể và giết thời gian bằng cách ngồi ở khách sạn với Chunbo. Nỗi buồn của anh cũng tĩnh lặng như thế. Trong vài giờ tới, một chiếc xe đen chở một xác chết xinh đẹp sẽ lặng lẽ đi trên chính con đường này, và tôi sẽ là một trong những người theo sau. Cậu cuối cùng cũng đã nói hết những gì cần nói. Cậu đã phá tan ngày hoàn hảo của mình. Hôm nay đúng là sơ suất và là bất hạnh của mình khi chọn đi cùng cậu. Nào, cậu đi đón cái xác hay gì đi. Vâng, tạm biệt cậu của ngày hôm nay nhé. Đồ xui xẻo, phá hoại hạnh phúc của người khác. Chunbo bước ra khỏi khách sạn, bỏ lại người bạn kia. Anh như cố gắng thoát khỏi con thú bất hạnh đang đuổi theo mình. Những món ăn ngon trên bàn, những bông hoa và cô hầu bàn đã biến mất sau lưng. Khi những ký ức về người vợ đã ra đi, lại bắt đầu xâm chiếm tâm trí Chunbo. Hình ảnh sinh động của con phố ngày hôm đó, lùi xa như thể nó đã là một quá khứ xa xăm.
Khi Chunbo nhanh chóng bước ra khỏi khách sạn, anh nghĩ về người vợ đã qua đời của mình. Đối với Chunbo, ký ức về vợ là vết thương đau đớn nhất, và anh đã cẩn thận không chạm vào vết thương đó, nhưng lại bị người bạn vô tình khơi gợi lại.
Thực ra, Chunbo đã vài lần nghĩ về việc muốn rời khỏi thế giới này để đi theo vợ. Một cuộc sống không có tình yêu là quá sức chịu đựng. sự cô độc giống như một hình phạt dày xéo tinh thần. Khi anh hâm nóng sữa hoặc ngửi thấy mùi cà phê, anh lại chợt nghĩ đến vợ và nghẹn ngào. Xót xa cho vợ bao nhiêu, anh lại càng thấy bất công bấy nhiêu. Trái đất vẫn quay, mọi thứ vẫn đang diễn ra trong bình yên vô sự. Chunbo trở về nhà trong niềm cay đắng xót xa. Ngày vui mong đợi bấy lâu bắt đầu bị lấp bởi những ký ức không vui chỉ vì một câu nói tình cờ. Và niềm hạnh phúc mới chớm đã tan tành mây khói. Bây giờ, con phố đi bộ lại phản chiếu một hình ảnh hoàn toàn khác so với khi anh bước ra cách đó vài giờ. Sau bữa tiệc, con đường lộn xộn ở sân sau, trống rỗng và cô đơn. Những người ngồi trong chiếc xe đều mất đi lớp trang điểm và nụ cười. Người trên đường cũng chán nản, ủ rũ. Bầu trời nhiều mây, tối tăm và ngột ngạt như thể đang có tuyết rơi. Buổi sáng bắt đầu như một câu chuyện ngôn tình, thì buổi chiều lại kết thúc trong muộn sầu, đau khổ.
Trên đường trở về nhà, trái tim Chunbo nặng trĩu và chán nản, khác hẳn với khi anh rời khỏi nhà. Trên thực tế, vợ của nhà văn Lee Hyo-seok đã qua đời vào năm 1940. Nhân vật chính của tác phẩm Nhà văn Chunbo chính là bản sao của tác giả. Bang Min-ho, giáo sư khoa ngữ văn trường Đại học Seoul phân tích.
일제 강점기 때 작가들은 자기 자신을 주제로 한
Trong thời kỳ thuộc địa của Nhật Bản, các nhà văn đã viết nhiều câu chuyện về chính họ. Nhiều người cho rằng đây là viết theo phong cách tiểu thuyết của Nhật. Nhưng nếu quan sát kỹ tác phẩm của các nhà văn Hàn Quốc, sẽ thấy có nhiều điểm khác biệt. Có nhiều ý niệm nội hàm tinh vi về chính trị văn hóa và ý thức tự giác của một nhà văn sống trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ. Nhà văn Lee Hyo-seok dường như cũng kể câu chuyện của mình một cách tự nhiên, nhưng giữa những dòng văn vẫn có thể thấy được tác động kép, những ẩn ý phán xét về đời sống thực tại và chính trị. Có thể qua các tác phẩm của Lee Hyo-seok, các nhà văn trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ khá thu mình và có nội tâm phức tạp.
Trở về nhà, Chunbo đốt lò sưởi và ngồi quây quần cùng các con trong căn phòng ấm áp. Anh đun sôi sữa trên bếp, bỏ kẹo vào và đưa cho bọn trẻ. Nhìn bọn trẻ uống sữa ấm, mỉm cười hạnh phúc, trái tim Chunbo cũng như được sưởi ấm lại.
Chunbo ngồi trước bàn làm việc, ngắm bọn cừu nhỏ hót líu lo dưới ánh đèn rực rỡ. Anh cảm nhận được một niềm hạnh phúc khác với cảm giác khi đi trên đường vào ban ngày. Đó không phải là hạnh phúc của thế giới người lớn, mà là hạnh phúc của thế giới trẻ thơ. Đó là niềm hạnh phúc hoàn mỹ, ngây thơ, thuần khiết. Trái tim anh tan chảy ấm áp và dần cảm thấy hòa đồng với thế giới trẻ thơ đó. Được rồi, viết cái này đi. Hãy viết chuyện cho trẻ em. Hãy vẽ về những chú cừu đang lớn. Một tờ giấy và một cây bút được đặt trên bàn. Trang giấy trắng tinh được đèn lồng chiếu sáng, trắng như tuyết và chói lòa đôi mắt. Nghĩ đến cuốn truyện trong sáng ngây thơ cho trẻ em sắp viết, trái tim của Chunbo cũng trở nên dịu dàng, thanh khiết hơn. Nhiệm vụ ngày Chủ nhật còn một việc nữa, đó là vẽ nên một thế giới trẻ thơ. Ta sẽ gửi hy vọng của mình tới nhân loại và hứa hẹn những hạnh phúc khác. Chunbo buổi sáng đã viết một chuyện ngắn ngôn tình, nay lại chấm đẫm bút vào lọ mực để chuẩn bị đem đến một hạnh phúc khác cho nhân loại. Những chiếc đèn lồng tỏa ánh sáng lấp ló, như chờ đợi câu chuyện được viết bằng mực đen trên trang giấy trắng tinh. Trong sự tĩnh lặng của màn đêm yên ắng, chỉ có tiếng trẻ con ríu rít vang lên thật vui tai, như thể từ một câu chuyện cổ tích.
Chunbo kết thúc ngày Chủ nhật bằng một tâm niệm mới là sẽ viết truyện ngắn dành cho thiếu nhi. Nhà phê bình văn học Chun So-young phân tích.
작품의 마지막 장면이 굉장히 애틋한데 아이들을 위한 작품을 쓰겠다.
Thật không sai khi có thể khẳng định đây cũng là lời hứa của chính nhà văn Lee Hyo-seok. Điều ông trân trọng và yêu quý nhất là cuộc sống và nghệ thuật. Thời kỳ đô hộ khiến cuộc sống và nghệ thuật của ông trở nên đau đớn. Đến những năm 1940, vợ ông qua đời, bản thân ông phải trải qua bạo bệnh. Dù vậy, ông vẫn không buông bỏ văn chương cho đến giờ phút cuối cùng. Ngay cả trong tuyệt vọng, ông vốn hướng tới những đứa trẻ, những thế hệ mai sau. Di nguyện của nhà văn Yosok, ngồi mơ về một thế giới lý tưởng và tình yêu, vẫn còn nguyên vẹn ở đây.
Các bạn vừa tìm hiểu truyện ngắn Ngày Chủ Nhật của nhà văn Lee Hyo-seok, tác phẩm cuối cùng trong chuyên đề Những câu chuyện có sự xuất hiện của người làm nghề nhà văn. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.